Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 6 tháng 9 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về việc Tòa Thánh cải tổ ngành truyền thông. Tiếp theo đó là một thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 6, từ câu 1 đến câu 5. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng. Các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói, tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời, các ông chưa đọc chuyện này trong sách thánh sao? Ông David đã làm gì khi ông và các thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiếng mà ăn và cho thuộc hạ cùng ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Rồi người nói, con người làm chủ ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, trong khi đi truyền giáo, thường có những kẻ rình mò công việc của Đức Giê-xu để bắt bẻ và tố cáo Ngài. Bài tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giê-xu đi qua cánh đồng lúa. Các môn đệ đang đói, bứt mấy bông lúa và vò ra để ăn, thì bị mấy người biệt phái bắt lỗi. Các người biệt phái không bắt lỗi các môn đệ vì tội ăn cắp lúa, bởi vì luật Do Thái có quy định, việc một người đói có thể dùng tay hái bông lúa của người khác để ăn mà không có tội. Thật ra, những người biệt phái bắt lỗi các môn đệ về tội lỗi luật ngày Sa-bát. Dựa vào 39 khoản luật do các nhà thông luật Do Thái đề ra, thì có khoản luật cấm không được gặt hái, đập lúa và nấu nướng trong ngày Sa-bát. Theo những người biệt phái, hành động của các tông đồ là có tội, vì khi các tông đồ bứt bông lúa, thì họ đã phạm tội gặt lúa, chà bông lúa trong tay thì họ đã phạm tội đập lúa, tách hạt lúa ra khỏi vỏ lúa là đã phạm tội rê lúa. Mặc dù luật Chúa ban cho Môsê là có khoản luật yêu thương, cho phép người đói bứt bông lúa của người khác ăn mà không có tội, nhưng những người luật sĩ lại không lấy tinh thần yêu thương đó làm nền tảng, mà lại ra luật khắt khe, cấm mọi người không được làm gì trong ngày Sa-bát, kể cả việc bứt bông lúa ăn cho đỡ đói. Họ coi trọng luật hơn cả mạng sống của con người, hơn cả tình yêu. Để trả lời cho sự kết án thiếu bác ái của những người biệt phái, Chúa Giê-xu cho rằng, đối với ngày Sa-bát thì luật yêu thương quan trọng hơn, vì Thiên Chúa muốn tình yêu chứ không cần hy lễ. Ví dụ như vua David khi đói đã lấy bánh dâng tiến trên bàn thờ để ăn và cho các thuộc hạ cùng ăn. Đó đâu phải là hành động tội lỗi. Đừng vì nệ luật mà kết án anh em. Đừng vì nệ luật mà bất chấp mạng sống của anh em đồng loại. Dù anh em có phạm tội gì đi nữa, thì họ cũng vẫn là người, cũng được Thiên Chúa yêu thương, cũng mang hình ảnh của Thiên Chúa, nên phải tôn trọng, yêu thương, chứ đừng kết án như những người Pha-ri-siêu. Vợ chồng dù có sai lỗi đi nữa, thì cũng là vợ, là chồng của mình, cho nên cũng phải được tôn trọng. Đừng vì những lỗi phạm của vợ, của chồng, mà chửi bới xúc phạm, hành hạ danh dự của chồng, của vợ mình trước mặt con cái và người khác. Vợ chồng phải tôn trọng nhau cả trong những lỗi lầm, lỗi phạm của nhau. Thánh Phaolô khuyên bảo mọi người chúng ta rằng, anh em là những người được Thiên Chúa tuyển chọn, thánh hiến và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại. Hãy chịu đựng và tha thứ cho nhau. Nếu trong anh em người này có điều gì phải trách móc người kia, Chúa đã tha thứ cho anh em, thì anh em cũng vậy, anh em cũng phải tha thứ cho nhau. Trên hết mọi đức tính, anh em phải có lòng bác ái. Đó là mối dây liên kết tuyệt hảo. Lạy Chúa, xin cho chúng con đừng kết án xúc phạm nhau nữa, nhưng luôn biết đặt luật yêu thương lên trên hết, và nhờ đó hạnh phúc sẽ đến với mỗi người chúng con. Amen.
Chào ngàn ca khúc thanh ca tuyệt vời như
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Giáo hội là mẹ sinh chúng ta vào cuộc sống trong Chúa Kitô và dưỡng nuôi chúng ta bằng lời Chúa và các bí tích. Đức Thánh Cha Francisco đã khẳng định như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư mùng 3 tháng 9 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha khai triển đề tài giáo lý trước làm mẹ của giáo hội. Ngài nói, chúng ta không tự mình trở thành tín hữu Kitô với sức riêng của mình, một cách độc lập, cũng không trở thành Kitô hữu trong phòng thí nghiệm, nhưng được sinh ra và làm cho lớn lên trong đức tin, bên trong thân mình vĩ đại là giáo hội, mẹ chúng ta, một bà mẹ trao ban cho chúng ta sự sống trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta sống với các anh chị em khác, trong sự hiệp thông của Chúa Thánh Thần. Trong chức làm mẹ của mình, giáo hội có Đức Trinh Nữ Maria là mẫu gương xinh đẹp và cao cả nhất. Đó là điều các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã đưa ra ánh sáng, và công đồng chung Vatican II đã trình bày một cách đáng ca ngợi. Chức làm mẹ của Đức Maria chắc chắn là duy nhất, riêng biệt và được thành toàn khi thời gian tới hồi viên mãn, lúc Đức Trinh Nữ cho chào đời con Thiên Chúa, được thụ thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Giáo hội tiếp nối và kéo dài chức làm mẹ ấy của Đức Maria trong dòng lịch sử. Trong sự phong phú của Chúa Thánh Thần, giáo hội tiếp tục sinh ra các người con mới trong Chúa Kitô, luôn luôn lắng nghe lời Chúa và ngoan ngoãn với chương trình tình yêu của Người. Thật thế, biến cố Chúa Giêsu sinh ra trong lòng Đức Maria báo trước việc sinh ra của mỗi Kitô hữu trong lòng giáo hội, từ lúc Chúa Kitô là trưởng tử của đoàn em đông đúc, và Chúa Giêsu, người anh thứ nhất của chúng ta, đã sinh ra từ Đức Maria là mẫu gương, và tất cả chúng ta được sinh ra trong giáo hội. Khi đó, chúng ta hiểu tương quan kết hiệp Đức Maria và giáo hội sâu đậm chừng nào. Khi nhìn giáo hội, chúng ta nhận ra các đường nét siêu việt của Đức Maria. Chúng ta không mồ côi, chúng ta có một người mẹ. Giáo hội là mẹ chúng ta, Đức Maria là mẹ chúng ta. Giáo hội là mẹ chúng ta bởi vì đã sinh ra chúng ta trong bí tích rửa tội. Mỗi lần chúng ta rửa tội cho một em bé, nó trở thành con của giáo hội và vào trong giáo hội. Và từ ngày đó, như là bà mẹ sốt sắng, giáo hội làm cho chúng ta lớn lên trong đức tin và với sức mạnh lời Chúa, chỉ cho chúng ta con đường cứu rỗi, bảo vệ chúng ta khỏi sự dữ. Giáo hội đã nhận được từ Chúa Giêsu kho tàng quý báu của tin mừng, không phải để giữ nó cho mình, nhưng để quảng đại trao ban nó cho người khác, như một bà mẹ làm. Trong việc phục vụ rao truyền tin mừng này, tỏ hiện một cách đặc biệt chức làm mẹ của giáo hội, như một bà mẹ dấn thân cống hiến cho con cái mình của ăn tinh thần dưỡng nuôi và làm cho cuộc sống Kitô sinh hoa trái. Vì thế, chúng ta tất cả được mời gọi, tiếp nhận với tâm trí rộng mở lời Chúa, mà hằng ngày giáo hội phân phát cho chúng ta, bởi vì lời này có khả năng biến đổi chúng ta từ bên trong. Chỉ có lời Chúa mới có khả năng thay đổi chúng ta từ bên trong, từ các gốc rễ sâu thẳm nhất của chúng ta. Và ai là người ban lời Chúa cho chúng ta? Mẹ giáo hội. Với lời đó, giáo hội cho chúng ta bú mốm. Với lời đó, giáo hội dưỡng nuôi toàn cuộc sống chúng ta. Đây thật là điều cao cả. Chính mẹ giáo hội thay đổi chúng ta từ bên trong với lời Chúa. Lời Chúa mà giáo hội ban cho chúng ta, biến đổi chúng ta, khiến cho nhân bản tính của chúng ta không đập nhịp theo tính trần gian của xác thịt, nhưng theo thần khí. Giáo hội có lòng can đảm của một bà mẹ, và biết phải bên vực con cái mình khỏi các hiểm nguy, phát xuất từ sự hiện diện của Satan trong thế giới như thế nào, để đem chúng ta tới gặp gỡ Chúa Giêsu. Một bà mẹ luôn luôn bên vực con cái mình. Sự bên vực ấy cũng tỏ lộ ra trong việc khích lệ tỉnh thức. Tỉnh thức chống lại sự lừa dối và cám dỗ của kẻ dữ. Chúng ta không được khờ khạo, nhưng phải tỉnh thức và vững vàng kháng cự trong đức tin. Kháng cự với các lời khuyên của mẹ. Kháng cự với sự trợ giúp của mẹ giáo hội, như một bà mẹ tốt lành, luôn luôn đồng hành với các con cái mình trong những lúc khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng giáo hội không phải là các linh mục hay các giám mục. Không, giáo hội là chúng ta tất cả. Tin Roma. Đức Thánh Cha bảo trợ trận bóng đá liên tôn vì hòa bình tại Roma. Tối mùng 1 tháng 9 vừa qua, trên sân vận động Olympic tại Roma, hàng chục ngàn khán giả đã có dịp xem một trận túc cầu đầy hào hứng giữa các danh thủ bóng đá trên toàn thế giới. Trận bóng này được gọi là trận bóng liên tôn vì hòa bình. Các cầu thủ chơi trong trận này đều là những người tự nguyện. Họ đại diện cho Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Ấn Độ giáo, Hồi giáo, Thần đạo của Nhật Bản. Theo Đài Phát thanh Vatican, trận tranh tài có mục đích quy tụ các cầu thủ và khán giả cùng hiện diện trong sân một lúc để biểu lộ tinh thần hiệp nhất và cổ vũ cho hòa bình thế giới, đồng thời chứng tỏ sinh hoạt thể thao có sức mạnh kiến tạo hòa bình. Trong số 50 cầu thủ chơi trong trận bóng liên tôn vì hòa bình, người ta thấy có những danh thủ đã về hưu và những danh thủ thượng thẳng thế giới đang chơi trong các câu lạc bộ hiện nay. Ông Arsène Wenger, người Pháp, hiện là huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal, Anh Quốc, và Gerardo Tata Martino của đội tuyển quốc gia Argentina, là huấn luyện viên cho hai đội tranh tài đêm mùng 1 tháng 9 vừa qua tại Roma. Người đưa ra sáng kiến tổ chức sự kiện thể thao này là cựu thủ quân Javier Zanetti của Argentina, và hiện nay là phó chủ tịch câu lạc bộ Inter ở Milan. Tháng 4 năm 2013, khi có dịp gặp Đức Giáo Hoàng, ông đã đề nghị xin Đức Giáo Hoàng Francisco cùng đứng tên tổ chức trận bóng đá liên tôn vì hòa bình. Đề nghị được Đức Thánh Cha chấp thuận ngay, và các cầu thủ trên thế giới phấn khởi ghi danh được tham dự hội tuyển. Tiền bán vé cho trận đấu được dùng để giúp đỡ các thiếu nhi nghèo. Được biết, ngày Chủ nhật 31 tháng 8 vừa qua, trước khi trận đấu diễn ra một ngày, Đức Thánh Cha đã dành thời gian tiếp các cầu thủ và gia đình tại Vatican. Các cầu thủ đã vui mừng vì có dịp gặp gỡ riêng và chụp hình kỷ niệm với Đức Thánh Cha. Trong buổi lễ các cầu thủ gặp Đức Thánh Cha, cầu thủ Zanetti phát biểu rằng, đây là một cử chỉ tượng trưng giúp mọi người hiểu rằng có thể kiến tạo nền hòa bình thế giới dựa trên đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Và trước tình hình thanh trừng tôn giáo đang diễn ra tại Iraq và Syria, ngỏ lời với các cầu thủ và gia đình họ, Đức Thánh Cha phát biểu. Sự kiện thể thao này là một cử chỉ rất tượng trưng, chứng tỏ chúng ta có thể kiến tạo một nền văn hóa gặp gỡ, một thế giới hòa bình. Các tín hữu của các tôn giáo khác nhau đang sống ở bất cứ đâu cũng có thể duy trì căn tính của họ và có thể sống chung với nhau một cách hài hòa, kính trọng lẫn nhau. Đức Thánh Cha nói thêm, kỳ thị cũng như là khinh bỉ. Qua trận đấu thể thao này, các cầu thủ đều bác bỏ mọi thứ kỳ thị, và tôn giáo được coi như là những chiếc xe chuyên chở hòa bình, chứ không phải là hận thù. Ngài kết luận, tôn giáo và thể thao có thể hợp tác với nhau, cống hiến cho xã hội những dấu chỉ rất hùng hồn trong thời đại ngày nay, là con người đừng bao giờ tuốt gươm ra để chống lại nhau. Được biết Đức Thánh Cha đã không có mặt tại cầu trường trong trận đấu này. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, chính Chúa Giêsu là sức mạnh của tin mừng, chứ không phải những lời nói hùng hồn của thuộc tu từ. Chúng ta cần phải loan báo tin mừng với lòng khiêm tốn, không phải với những lời lẽ khôn ngoan, bởi vì chính Chúa Giêsu là sức mạnh của lời Chúa, và chỉ có những người có trái tim rộng mở mới có thể tiếp nhận Ngài. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra lời chia sẻ trên đây trong thánh lễ hôm mùng 1 tháng 9 vừa qua, khi Ngài trở lại với công việc hằng ngày sau kỳ nghỉ hè. Nói về các bài đọc trong ngày, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thánh Phaolô đã nhắc nhở các tín hữu Côrintô đừng rao giảng tin mừng dựa trên các từ ngữ có sức thuyết phục của sự khôn ngoan loài người. Thánh Phaolô nói, thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Đức Thánh Cha nói, đây là những gì sẽ xảy ra với Chúa Giêsu khi Ngài nhận xét về Kinh Thánh trong hội đường Nazareth, nơi Ngài lớn lên. Đồng bào của Ngài ban đầu ngưỡng mộ Ngài vì những lời lẽ của Ngài, nhưng sau đó trở nên tức giận và cố gắng để giết Ngài. Họ đã đi từ thái cực này sang thái cực khác, bởi vì lời Chúa khác với lời lẽ con người. Thực ra, Thiên Chúa nói với chúng ta qua Chúa Con, nghĩa là lời Chúa là chính là Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu Kitô là sức mạnh của lời Chúa. Làm thế nào để chúng ta nhận được lời Chúa? Làm thế nào để tiếp nhận Chúa Giêsu Kitô? Giáo hội cho chúng ta biết Chúa Giêsu hiện diện trong Thánh Kinh, trong lời của Ngài. Đây là lý do tại sao điều rất quan trọng là hằng ngày chúng ta phải đọc một đoạn tin mừng. Tại sao? Đi học hỏi chăng? Không phải, chính là để tìm Chúa Giêsu, vì chính Chúa Giêsu hiện diện ngay trong lời Ngài, trong tin mừng. Mỗi lần tôi đọc phúc âm, tôi gặp gỡ Chúa Giêsu, Tuy nhiên, làm thế nào để nhận được lời Ngài? Hãy cứ đón nhận lời Ngài như đón nhận chính Chúa Giêsu, nghĩa là với con tim rộng mở, với một tấm lòng khiêm tốn, với tinh thần của tám mối phúc thật, bởi vì đó là cách Chúa Giêsu hiện đến trong sự khiêm nhường. Ngài đã đến với chúng ta trong khó nghèo. Ngài là sức mạnh, Ngài là lời của Thiên Chúa, vì Ngài được sức dầu bởi Thánh Thần. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta muốn lắng nghe và đón nhận lời Chúa, chúng ta phải cầu nguyện và xin Chúa Thánh Thần sức dầu con tim chúng ta với tám mối phúc thật, để chúng ta có một con tim như con tim của tám mối phúc thật. Ngày hôm nay, chúng ta phải tự hỏi mình, tôi đón nhận lời Chúa như thế nào? Có phải vì điều gì đó làm tôi hứng thú, hay vì linh mục giảng hôm nay nói hay quá? Hay tôi đón nhận lời Chúa đơn giản chỉ vì đó là Chúa Giêsu, là lời sống động của Ngài? Liệu tôi có thể chú ý đến câu hỏi này không? Liệu tôi có dám mua một cuốn phúc âm không? Loại rẻ tiền cũng được, chứ sao? Hãy mua một cuốn phúc âm và bỏ vào trong túi và lấy ra đọc trong ngày, bất cứ khi nào có thể, để tìm thấy Chúa Giêsu trong đó. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về việc Tòa Thánh cải tổ ngành truyền thông do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, theo tin Catholic World News, tại cuộc họp báo ở Vatican ngày 9 tháng 7 vừa qua, để công bố kế hoạch cải tổ việc quản trị tòa chánh của Tòa Thánh, Đức Hồng Y George Bull, Chủ tịch Văn phòng Kinh tế của Tòa Thánh, đã bất ngờ công bố việc bổ nhiệm ông Christopher Barton, một chính trị gia bảo thủ của Anh, làm phối trí viên các hoạt động truyền thông của Vatican. Xem thế đủ biết, quyền hạn của Văn phòng Kinh tế là khá rộng rãi. Việc cải tổ ngành truyền thông lần này là để đơn giản hóa hệ thống truyền thông công cộng của Tòa Thánh, cải thiện việc phối trí giữa nhiều cơ quan truyền thông hiện nay, và để khai thác các cơ hội của ngành truyền thông xã hội hiện đại. Ông Christopher Barton sẽ đứng đầu một ủy ban chuyên môn để nghiên cứu các cố gắng truyền thông của Tòa Thánh. Ủy ban này được yêu cầu sẽ đệ trình một kế hoạch cải tổ ngành truyền thông công cộng của Vatican. Ngành truyền thông công cộng của Tòa Thánh hiện nay được phân chia giữa nhiều cơ quan khác nhau. Văn phòng báo chí Vatican, Nhật báo quan sát viên Roma, Đài phát thanh Vatican và Trung tâm truyền hình Vatican, trang mạng Vatican, Sở thông tin Vatican, Nhà xuất bản Vatican và Hội đồng Giáo hoàng về truyền thông xã hội. Ủy ban của ông Barton có nhiệm vụ đưa ra một phương thức làm việc có phối hợp giữa các cơ quan truyền thông. Và Tòa Thánh cũng hứa hẹn rằng, dưới hệ thống mới, các kênh kỹ thuật số sẽ được tăng cường để bảo đảm việc các sứ điệp của Đức Thánh Cha sẽ được tới các tín hữu khắp thế giới nhiều hơn, nhất là tới những người trẻ. Cùng với ông Barton, ủy ban sẽ còn có Gregory Elanson, người Mỹ, nhà xuất bản của tờ Our Sunday Visitor, Daniela Frank, Giám đốc Hội đồng Truyền thông Công giáo Đức, cha Erich Salobier, chuyên viên truyền thông dòng Đa Minh Pháp, Leticia Soberon, chủ mạng Mexico, cha George Yeo, nguyên Bộ trưởng Tài chính Tân Gia Ba. Các nhân viên hành chính của ủy ban này sẽ do các cơ quan truyền thông của Tòa Thánh cung cấp. Cố vấn bên ngoài duy nhất của Tòa Thánh hiện nay về truyền thông là George Burke, một người Hoa Kỳ, được Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tuyển cách đây 2 năm, vốn là một cựu phóng viên của Fox News trước đây. Burke thuộc tổ chức bảo thủ Opus Dei. Còn Barton, 70 tuổi, một người Công giáo từ thuở nhỏ, vốn theo học ở một trường do các tu sĩ Biển Đức điều khiển, nhưng lại có quan điểm trái với Burke, một người rất cấp tiến. 4 năm trước đây, khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI còn tại vị, Barton nói với một người phỏng vấn rằng, tôi không đồng ý với mọi điều Vatican tuyên bố. Nhưng sau đó, ông thêm ngay rằng, ông rất thán phục vị giáo hoàng bảo thủ người Đức về phương diện tri thức. Nhưng chính thời điểm ấy, chính phủ Anh đã cậy nhờ ông đứng ra phối hợp cuộc viếng thăm nước Anh của Đức Giáo Hoàng Benedicto, mà những chuẩn bị tới lúc đó vẫn còn đang gặp nhiều hỗn loạn. Kinh nghiệm Vatican này hiển nhiên chuẩn bị khá nhiều để ông đảm nhận nhiệm vụ mới với Tòa Thánh, nơi chắc chắn ông sẽ dẫm chân lên nhiều người. Đức Hồng Y Paul cho rằng, ủy ban của ông Patton sẽ giúp gia tăng số tín hữu sử dụng các phương tiện truyền thông của Vatican, hiện được ước lượng vào khoảng 10% dân số Công giáo hoàn cầu. Ngài hy vọng ủy ban của ông Patton nhận thấy rằng thế giới truyền thông đã thay đổi một cách triệt để và còn đang thay đổi. Đức Hồng Y nhận định rằng Đài Phát thanh Vatican đã phát tuyến từ năm 1931, nhưng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới, người ta không còn thường xuyên nghe phát thanh nữa. Nên nay, ta phải chú tâm tới sự hiện diện của ta trong thế giới kỹ thuật số. Ngài hy vọng ủy ban của ông Patton sẽ làm được việc này, nhất là trong chương mục Twitter của Đức Giáo Hoàng, hiện có tới 4,2 triệu người theo dõi. Ông Patton dịp này tuyên bố rằng, ông trông mong đảm nhiệm trách vụ quan trọng và nhiều thách thức này, và ông sẽ khởi sự làm việc tại ủy ban vào tháng 9 này. Ông Patton là lãnh tụ của đảng bảo thủ Anh, và trước đây, ông là tổng toàn quyền Anh cuối cùng của Hồng Kông, trước khi đảo quốc này được trả lại cho Trung Quốc vào năm 1997. Gần đây hơn, ông là chủ tịch Đại học Oxford và đứng đầu hội đồng quản trị đài BBC. Đầu năm nay, sau một cuộc giải phẫu tim, ông tuyên bố giảm thiểu lượng làm việc, nhưng cho biết nay đã bình phục và sẵn sàng đảm nhiệm những công việc bán thời gian trên căn bản thiện nguyện. Cũng nên biết, ông Patton là một người Công giáo, từng phối trí cuộc viếng thăm nước Anh của Đức Benedicto XVI vào năm 2010, như đã nói ở trên. Tháng 2 năm nay, ông là thành phần trong phái đoàn chính phủ Anh dự mật nghị, trong đó Đức Tổng giám mục Vincent Nichols của London được nâng lên làm Hồng Y. Trước khi tham dự mật nghị, ông có nói chuyện trên đài phát thanh Vatican về vai trò của cộng đồng Công giáo tại Vương quốc Thống nhất, chỗ đứng của Anh trong Liên hiệp Âu Châu, và nhắc lại thành công rực rỡ của chuyến viếng thăm nước Anh của Đức Benedicto XVI. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, với Philippa Hitcher của đài phát thanh Vatican, ông Patton cho rằng, các giám mục, các nhà lãnh đạo giáo hội, các mục tử nên nói về những thành viên cùng quẫn nhất trong cộng đồng của mình. Nếu các nhà lãnh đạo giáo hội không nói về người nghèo, về di dân, về những người bị đời hất hủi nhiều nhất, thì họ quả thật đã quên khuấy những bài học quan trọng nhất của Tân Ước, quên khuấy một số những hậu quả quan trọng nhất của luật vàng từng xuyên suốt mọi tôn giáo. Tôi nghĩ rằng, điều không những các giám mục, mà cả vị đối tác của Ngài trong giáo hội Anh giáo, Justin Welby, và nhiều vị khác từng lên tiếng, là một lý luận mà chính phủ cần phải bàn thảo. Tại châu Âu, chúng ta chiếm 7% dân số thế giới, khoảng 20-25% sản lượng thế giới. nhưng chiếm tới 50% các chi tiêu của thế giới về các chính sách xã hội. Quả là khó mà giải mò được các con số này. Thứ hai, ta phải có những cuộc tranh cãi thực sự về các cộng đồng di dân khắp trong các quốc gia Âu Châu. Thành thử, nếu giáo hội Công giáo và các giáo hội Kitô giáo khác cũng như các nhóm tín ngưỡng không có quan điểm gì về các vấn đề này, thì họ quả không làm việc mà họ phải làm. Với cung điều trên cho thấy hình như ông rất ăn ý với vị giáo hoàng hiện nay, vị giáo hoàng mà ông hân hạnh được góp ý về ngành truyền thông. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự do Vũ Văn An tổng hợp, nói về việc cải tổ ngành truyền thông của Tòa Thánh Vatican. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng ta đã thấy, vào thời ban đầu việc tôn sùng Đức Maria đã rất đơn sơ và có chiều kích thần học sâu đậm, nhưng dần dần có thêm nhiều lễ được thành lập và con số các ngày lễ ấy lại giảm thiểu giá trị của việc sùng mộ. Chiều kích chủ quan tình cảm thay thế quan niệm lịch sử kinh thánh, nên thần học đỡ nâng ý nghĩa việc tôn sùng Đức Maria, giờ đây chú ý tới các đặc ân của mẹ và vai trò là trung gian ơn thánh của mẹ. Người ta đi tới chỗ biên soạn ra các công thức lễ và kinh sách để tôn kính các thánh tích, không biết có thật hay không, để ca tụng các nhân đức riêng rẽ của Đức Mẹ. Người ta cũng công khai hóa các việc tôn sùng đặc biệt cùng với các vụ hiện ra và các mạc khải tư. Thêm vào đó còn có các lễ của tư tưởng trong đó, lòng đạo đức vượt quá giáo lý. Tất cả đều là các phóng đại thần học của một nền thánh mẫu học phóng nhanh. Đây cũng là điều xảy ra với việc kính các thánh. Sự đơn sơ thanh đạm trong các thế kỷ đầu từ từ bị hư hỏng đi bởi chiều kích mang nhiều tính chất sùng kính, có sắc thái tình cảm nhiều hơn. Lịch phụng vụ bắt đầu với việc kính nhớ Thánh Giáo Hoàng Silvestro, dần dần có thêm đông đảo các thánh khác. Nếu con số các thánh là một dấu chứng tích cực cho thấy sức sinh động của giáo hội, thì kiểu diễn tả việc sùng mộ ấy lại là một dấu chỉ của sự thụt lùi. Càng ngày các thánh được coi như là các nhân vật đặc biệt, các anh hùng xứng đáng được đề cập tới một cách riêng rẽ độc lập, nhưng không diễn tả một cách thích đáng việc quy chiếu về mầu nhiệm Chúa Kitô nữa. Trong khi việc trung gian của Chúa Kitô, con người Thiên Chúa, luôn ngày càng bị lu mờ đi và bị gạt bỏ ra ngoài lề, thì việc kiếm tìm các trung gian phụ thuộc khác lại ngày càng thịnh hành hơn, như Đức Trinh Nữ, các thiên thần, các thánh, các linh hồn nơi luyện ngục. Thế là các lễ khác nhau của lịch phụng vụ sau cùng xâm lấn hoàn toàn năm phụng vụ, cho tới độ hủy bỏ luôn cả chu kỳ thời gian phụng vụ nữa. Không có ngày nào trong tuần là rảnh để có thể cử hành chu kỳ của ơn cứu độ. Sách bài đọc ngày thường hầu như biến mất và trở thành vô ích. Hiện tượng này không chỉ có khía cạnh lượng mà thôi. Các ngày lễ được tô màu với một sự nhạy cảm tôn giáo, bị thống trị bởi sắc thái sùng mộ. Thêm vào đó là khuynh hướng bất động, ca tụng các thánh và việc không hiểu biết gia tăng trong thế giới phụng vụ. Chúng bổ túc cho những sự còn lại, làm nảy sinh ra tình trạng lệch lạc này mà giáo hội cải cách sau này. Từ hơn một thế kỷ, tức kể từ khi học giả Géranger xuất bản tác phẩm Năm Phụng Vụ, hồi thập niên 1840, đề tài cải cách phụng vụ được nghiên cứu song song với đề tài tổng quát hơn về bản chất của phụng vụ. Thật vậy, vì năm phụng vụ là chính mầu nhiệm của Chúa Kitô được chia sẻ cho tất cả mọi người. Với Đức Giáo Hoàng Pio XII, huấn quyền đã chú ý tới vấn đề này qua thông điệp Mediator Dei, đấng trung gian của Thiên Chúa, công bố năm 1947. Tiếp theo đó là các cải tổ từng phần, bắt đầu một cách ý nghĩa từ việc tái lập lễ nghi canh thức hay vọng phục sinh năm 1951 và theo sau đó là lễ nghi mới của tuần thánh, rồi có thêm huấn thị mục vụ, công bố năm 1955. Lịch phụng vụ đã được đơn giản hóa theo các điều lệ được Đức Giáo Hoàng Gioan 23 công bố năm 1960. Các cải tổ này đa số là các ghi chú đòi hỏi việc tái lập nền tảng thần học trong viễn tượng mục vụ, trong nỗ lực duyệt xét phụng vụ một cách tổng quát. Năm phụng vụ như được trình bày trong hiến chế về phụng vụ thánh Sacrosanctum Concilium của Công đồng Trung Vatican II đã đưa ra các chỉ dẫn thích hợp cho việc canh cải phụng vụ. Mầu nhiệm phục sinh được cử hành mỗi Chúa Nhật và lễ phục sinh trở thành nhân tố chính điều khiển toàn sinh hoạt phụng vụ. Chương 5 của hiến chế trình bày năm phụng vụ là một trong các phần ý nghĩa nhất của tài liệu và là phần thành công nhất của hiến chế. Sự thống trị tuyệt đối của mầu nhiệm phục sinh như là tín lý làm nảy sinh ra phụng tự Kitô được khẳng định với một giáo lý rất vững vàng. Việc cử hành mầu nhiệm phục sinh là trọng tâm của phụng vụ và ở đây xuất hiện như là việc thánh hóa các Kitô hữu trong suốt một năm. Trong một nghĩa nào đó, năm phụng vụ tương xứng với định nghĩa về phụng vụ, tưởng niệm các biến cố cứu độ được giáo hội cử hành trong thời gian. Tài liệu của Công đồng Trung Vatican II thường dùng các từ vựng của giáo hội xưa kia như lễ trọng, lễ, việc tưởng niệm, ngày sinh nhật để tự diễn tả một cách chính xác hơn. Trong việc định nghĩa năm phụng vụ, Công đồng trở về với nguồn gốc của phụng tự Kitô, hai tiết nhịp cử hành lễ phục sinh trong tuần vào ngày Chúa Nhật và hàng năm vào lễ phục sinh trở thành kỷ niệm, sự hiện diện và sự chờ đợi Chúa phục sinh. Các buổi cử hành khác trải dài trong chu kỳ một năm và theo các mùa thay đổi, chỉ là việc giải thích rõ ràng công trình cứu độ của Chúa Kitô từ biến cố nhập thể sinh ra cho tới biến cố phục sinh lên trời và lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tài liệu viết trong số 102 như sau. Giáo hội Mẹ Hiền ý thức mình có bổn phận ca tụng công trình cứu chuộc của Phu Quân Chí Thánh bằng việc tưởng niệm vào những ngày ấn định trong năm. Một tuần vào ngày gọi là Chúa Nhật, giáo hội tưởng nhớ việc Chúa phục sinh. Mỗi năm một lần, giáo hội còn cử hành hết sức trọng thể vào dịp lễ phục sinh, sự sống lại cùng với cuộc thương khó hồng phúc của người. Giáo hội còn phô diễn trong mầu nhiệm Chúa Kitô qua chu kỳ một năm, từ nhập thể, Giáng sinh, đến thăng thiên, hiện xuống, sự mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày Chúa lại đến. Trong khi cử hành những mầu nhiệm cứu chuộc như thế, giáo hội rộng mở cho các tín hữu nguồn phong phú về nhân đức và công nghiệp của Chúa, khiến cho những mầu nhiệm này có thể nói là hiện diện qua mọi thời đại, ngõ hầu các tín hữu tiếp xúc với các mầu nhiệm đó sẽ được đầy tràn ơn cứu chuộc. Số 103 của hiến chế về phụng vụ đề cập tới Đức Maria như sau. Trong khi cử hành các mầu nhiệm của Chúa Kitô theo chu kỳ hàng năm như thế, giáo hội với một tình yêu đặc biệt tôn kính Đức Maria Vinh Hiển, Mẹ Thiên Chúa, đấng đã được kết hiệp với công trình cứu chuộc của con người bằng mối dây bất khả phân ly. Nơi mẹ giáo hội ngưỡng mộ và tán tụng thành quả tuyệt diệu của công trình cứu chuộc và vui mừng chiêm ngắm nơi mẹ như trong hình ảnh tinh tuyền trọn hảo, điều mà toàn thể giáo hội ước mong và trông đợi. Trong số 104, hiến chế về phụng vụ thánh nói về việc kính nhớ các thánh như sau. Ngoài ra giáo hội còn thêm vào niên kỳ, lễ kính nhớ các thánh tử đạo và các thánh khác là những đấng nhờ muôn vạn hình thức ơn Chúa đã đạt tới sự trọn lành và đã chiếm được phần rỗi đời đời, giờ đây đang ca khen Thiên Chúa bài ca tuyệt diệu ở trên trời và đang cầu bầu cho chúng ta. Bởi trưng trong những ngày kính nhớ các thánh, giáo hội công bố mầu nhiệm phục sinh nơi các ngài, vì đã cùng chịu thương khó và cùng được vinh hiển với Chúa Kitô. Giáo hội cũng trình bày cho các tín hữu những gương mẫu của các ngài, gương mẫu lôi kéo mọi người đến với Chúa Cha qua Chúa Kitô và nhờ công nghiệp các ngài, giáo hội lãnh nhận được những hồng ân của Thiên Chúa. Sau cùng, theo những luật lệ lưu truyền vào các mùa khác nhau trong năm, giáo hội chu toàn việc huấn luyện các tín hữu bằng những việc lành hồn xác, bằng giảng dạy, cầu nguyện, sám hối và các việc bác ái. Tiếp đến, Công đồng ấn định những điều liên quan tới ngày Chúa Nhật việc canh tân năm phụng vụ, mùa chay và lễ các thánh. Liên quan tới ngày Chúa Nhật, hiến chế phụng vụ thánh viết, theo tông truyền bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô sống lại, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh vào mỗi ngày thứ tám, ngày thật đáng gọi là ngày của Chúa hay ngày Chúa Nhật. Thực vậy, trong ngày đó các Kitô hữu phải họp nhau lại để nghe lời Chúa và tham dự lễ tạ ơn, để kính nhớ cuộc thương khó, sự sống lại và vinh quang của Chúa Giêsu, đồng thời cảm tạ Thiên Chúa vì Ngài đã dùng sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô từ trăm kẻ chết sống lại mà tái sinh họ trong niềm hy vọng sống động. Vì vậy, ngày Chúa Nhật là ngày lễ độc đáo, phải được đề cao và in sâu vào lòng đạo đức của các tín hữu, để ngày ấy trở thành ngày vui mừng và ngày nghỉ việc. Các cuộc lễ khác, nếu không thật sự là lễ rất quan trọng, thì không được lấn át ngày Chúa Nhật, bởi vì ngày Chúa Nhật là nền tảng và trung tâm của cả năm phụng vụ.
Để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Bao la tình Chúa yêu con, mênh mông như biển Thái Bình, dạt dào như ngàn con sóng. Vỗ về năm tháng đời con, tình Ngài như mưa đỉnh núi, suốt đời tuôn đổ ra rào. Một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên. Hồng ân Chúa như mưa. Trong tay vòng tay thương mến, đời có Chúa em trôi, em trôi, Chúa dẫn siêu cùng luôn luôn không thôi, có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình thuyền đôi xa xôi ngày tháng em trôi, yêu thương như nước xuôi dòng, mặn nồng như làn hơi ấm, đổ đầy mưa nắng đời con. Còn gì như ân tình Chúa dẫn siêu con bước trong đời, từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương.
Suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nên khi thấy đám bạn ngoài ngõ chơi vui quá, cậu bé liền đến xin mẹ cho cậu đi chơi với đám bạn. Lúc đầu mẹ cậu ngần ngại không cho, nhưng vì cậu năn nỉ, nên bà đã cho đi và căn dặn. Con đi chơi ở gần đây thôi nhé, vì mẹ còn bận nhiều công việc, không thể để mắt trông con được. Được mẹ cho đi chơi, cậu bé thích thú chạy ùa ra với đám bạn. Cậu cùng đám bạn chơi đủ các trò, bắn bi, đá cầu. Sau đó, một đám rủ nhau xuống con sông gần đó để tắm. Bất chợt, đằng xa một con cá sấu đang bơi tới. Đám bạn cậu nhanh chân chạy hết lên bờ, còn mình cậu bị cá sấu tấn công. Nghe tiếng kêu cứu, mẹ cậu liền lao xuống sông, nắm lấy tay cậu kéo lên bờ. Rất may là cá sấu chỉ cắn nhẹ vào chân cậu bé. Mẹ đưa cậu đi băng bó các vết thương và an ủi. Con trai, những vết thương đó rồi sẽ sớm thành sẹo thôi con à. có lẽ con sẽ không bao giờ quên được những vết thẹo này đâu. Cậu bé tỏ thái độ hối hận, đưa cánh tay còn in ba nốt tay của mẹ ra và nói, mẹ ơi, con thật có lỗi với mẹ. Cả cuộc đời con không bao giờ quên được những vết thẹo này. Trong phút giây sinh tử, mẹ nhất định không bỏ con, và đã chiến đấu giành lại con mình từ tay tử thần. Con thật mang ơn mẹ. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên có một tình tiết hết sức cảm động. Cậu bé bị cá sấu cắn, còn in ba nốt răng ở chân. Nhưng cậu lại nhớ mãi vết thương ở cánh tay. Vì khi cố gắng cứu khỏi hàm răng của cá sấu, mẹ cậu đã nắm chặt tay cậu, đến nỗi in ba dấu tay. Trong cuộc đời, có những lúc đứng bên bờ nguy hiểm, chúng ta mới cảm nhận tình thương yêu của cha mẹ dành cho chúng ta lớn lao như thế nào. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng sẽ trải qua những phút giây kinh hoàng như thế. Để giữ gìn con người khỏi mọi nguy hiểm của sự ác, Thiên Chúa đã ân cần nắm lấy cánh tay của chúng ta. Thiên Chúa hằng chữa lành chúng ta bằng những ân thánh khơi nguồn từ các bí tích. Trong lòng hội thánh, chúng ta không bao giờ bị bỏ rơi, không bao giờ phải chiến đấu một mình. Hội thánh luôn mở rộng cánh cửa, đón chúng ta vào hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thánh giáo phụ Irene đã xác tín về sự hiệp nhất toàn vẹn của hội thánh nhờ sức sống của Ba Ngôi Thiên Chúa. Ở đâu có hội thánh, thì ở đó có Thánh Thần của Thiên Chúa. Ở đâu có Thánh Thần của Thiên Chúa, thì ở đó có hội thánh và mọi thứ ân sủng. Đức Giêsu luôn hiện diện trong hội thánh. Vì thế, ở đâu có hội thánh, ở đó có Đức Giêsu. Và những ai sống xa lìa hội thánh sẽ không có được sức sống của Đức Giêsu. Đứng trước những vấn nạn của thời đại gây ảnh hưởng đến sức sống của hội thánh, Đức Thánh Cha Francisco đã chia sẻ: "Tôi thấy rõ ngày nay hội thánh cần có khả năng chữa lành các vết thương và sưởi ấm tâm hồn các tín hữu. Hội thánh cần sự gần gũi cận kề. Ngài đã nhìn thấy hội thánh như một bệnh viện dã chiến sau một trận động đất. Giống như Đức Giêsu, hội thánh mang lấy những vết thương đau của nhân loại để băng bó chữa lành. Như người Samaritano nhân hậu, hội thánh luôn tìm kiếm những nạn nhân bị bỏ rơi bên vệ đường, vực họ dậy, rửa sạch vết thương và đưa về nơi an bình. Với sứ mạng đại diện Chúa Kitô, các vị mục tử cần phải ra đi, kiên nhẫn tìm kiếm những con chiên lạc, để không một con nào phải hư mất. Đây chính là tin mừng đích thực của Chúa Giêsu. Một tin mừng rao giảng trong mọi hoàn cảnh, đi vào màu nhiệm của con người, với tất cả niềm vui và nỗi buồn, với mọi nỗi lo âu trắc trở. Lạy Chúa Giêsu là nguồn tình thương và sự sống. Chúa luôn tìm kiếm và bảo vệ che chở từng người. Xin cho chúng con tin tưởng, trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Xin cho chúng con thiết tha tìm gặp Chúa trong các bí tích, đặc biệt bí tích thánh thể, để chúng con kính múc tình yêu và đủ sức mạnh tiến theo Chúa trên hành trình đức tin. Amen.
Chúa như mưa rơi xuống đời con miên mang miên man, nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến. Đời có Chúa em trôi cho dẫn siêu con luôn luôn không thôi. Có Chúa cùng đi con không đơn côi, ôi tình tuyệt vời. Êm như làn gió đưa mây, đôi tay con hướng lên trời, nguyện cầu cho đời con mãi giữ trọn lời hứa chung kiên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.